Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Trong bản tin chiều nay thứ Bảy ngày 11 tháng 6 sẽ có nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh.
Thủy điện Sơn La và Thủy điện Hòa Bình được lệnh mở cửa xả đáy.
Hàng chục nghìn người bị ảnh hưởng bởi động đất kép ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay 11 tháng 6, tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Phạm Hùng. 11 tháng 6 năm 1912, 11 tháng 6 năm 2022, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự buổi lễ có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Cùng dự còn có các ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên. Trước đó, sáng sớm nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn đầu đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, dâng hương, dâng hoa, tưởng nhớ tri ân đồng chí Phạm Hùng tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng trên địa bàn ấp Long Thuận A, xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.
Viết sổ lưu niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ xúc động cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thắp nén tâm hương tri ân, tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng đúng vào dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí. Người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long anh hùng, nhà lãnh đạo tài năng và có uy tín lớn của Đảng và Nhà nước ta. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí Phạm Hùng luôn là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, về lối sống giản dị, chân thành và sự tận tụy với công việc, với nhân dân. Chúng ta mãi khắc ghi công lao to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc ta.
Nhân chuyến thăm làm việc tại Hà Tĩnh, dự lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, 15 tháng 6 năm 1957, 15 tháng 6 năm 2022, hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022 và kỷ niệm 54 năm chiến thắng ngã ba Đồng Lộc, 24 tháng 7 năm 1968, 24 tháng 7 năm 2022. Sáng nay 11 tháng 6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích ngã ba Đồng Lộc và thăm lão thành cách mạng gia đình chính sách tại tỉnh Hà Tĩnh.
Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới khảo sát thực trạng mỏ sắt Thạch Khê tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, sau hơn 10 năm tạm dừng dự án đầu tư khai thác và tuyển quặng sắt tại đây, đồng thời khảo sát thực tế khả năng phát triển du lịch biển trong khu vực. Thủ tướng yêu cầu các bên liên quan, các cơ quan chức năng đánh giá tổng thể về các vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường trên cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn, bảo đảm đồng thuận, lựa chọn phương án có lợi nhất. Nếu thấy chưa có lợi, người dân chưa đồng tình thì dừng, tiếp tục nghiên cứu phương án khai thác trong tương lai lâu dài, khẩn trương giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan.
Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa lệnh cho giám đốc công ty thủy điện Sơn La và giám đốc công ty thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy thứ nhất hồ Sơn La vào 14 giờ chiều nay 11 tháng 6, mở cửa xả đáy thứ nhất hồ Hòa Bình vào 7 giờ sáng mai 12 tháng 6 và mở tiếp cửa xả đáy thứ hai hồ Hòa Bình vào 13 giờ chiều mai 12 tháng 6. Lệnh mở cửa xả đáy được đưa ra khi mưa lớn trong nhiều tuần qua làm mực nước hồ tăng cao. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cũng yêu cầu các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ và thông báo cho chính quyền địa phương, các cơ sở, hộ nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải đường thủy, khu vực hạ du thủy điện Sơn La và Hòa Bình để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn về người và tài sản.
Còn theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay 11 tháng 6 ở vùng núi và Trung du Bắc Bộ vẫn duy trì mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-90mm, có nơi trên 120mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng thấp.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, tai nạn đuối nước là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em. Trung bình mỗi năm vẫn có khoảng 2.000 trẻ em, học sinh tử vong do đuối nước. Vì vậy, trong năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo hoàn thiện tài liệu hướng dẫn giáo dục phòng chống đuối nước và các tài liệu, video clip truyền thông, hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh, đồng thời tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về phòng chống đuối nước, dạy bơi, cứu đuối an toàn cho 400 cán bộ, giáo viên, cốt cán của 63 sở giáo dục và đào tạo.
Kiểm toán nhà nước vừa kiến nghị xử lý hơn 6.789 tỷ đồng sai phạm trong phòng chống dịch COVID-19, trong đó kiến nghị xử lý tài chính trên 3.431 tỷ đồng và kiến nghị xử lý khác hơn 3.358 tỷ đồng. Đây là cuộc kiểm toán chưa từng có tiền lệ, được triển khai trên phạm vi toàn ngành với quy mô lớn, thực hiện kiểm toán tại 9 bộ, cơ quan trung ương và 32 tỉnh, thành phố.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa xác định gần 200 điểm trạm cho thuê xe đạp công cộng trong khuôn khổ dự án thí điểm 2.000 xe đạp đô thị tại 9 quận nhằm góp phần hỗ trợ vận tải đô thị, góp phần giảm ùn tắc, hạn chế ô nhiễm môi trường. Trước mắt Hà Nội sẽ bố trí điểm cho thuê xe đạp công cộng tại 7 quận, gồm Tây Hồ, Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, chậm nhất vào quý 4 năm 2022. Như vậy, so với kế hoạch trước đó, quy mô dự án đã tăng gấp đôi, từ 1.000 xe lên thành 2.000 xe. Địa bàn thực hiện cũng mở rộng hơn 4 quận so với con số 5 quận trước đó.
Hôm nay ngày 11 tháng 6 là tới kỳ điều hành giá xăng dầu trong nước tiếp theo. Tuy nhiên là ngày nghỉ nên Liên Bộ Tài chính Công Thương sẽ lùi thời gian điều chỉnh giá xăng dầu sang thứ Hai ngày 13 tháng 6. Tại kỳ điều hành ngày 13 tháng 6, nếu cơ quan quản lý không trích quỹ bình ổn giá xăng dầu, mỗi lít xăng trong nước có thể tăng thêm khoảng từ 700 đến 1.000 đồng một lít. Theo đó, giá xăng RON 95 có thể vượt 32.000 đồng một lít, còn giá dầu diesel trong kỳ điều chỉnh ngày 13 tháng 6 sẽ tăng mạnh trên dưới 2.000 đồng một lít.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ít nhất 4 người bị thương và hàng chục nghìn người đã chịu ảnh hưởng của các trận động đất xảy ra ngày 10 tháng 6 tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Theo Trung tâm Động đất Trung Quốc, thành phố Mã Nhĩ Khang thuộc Châu Tự trị A Bá đã hứng chịu 2 trận động đất có độ lớn lần lượt là 5,8 và 6 trong sáng ngày 10 tháng 6. Tính đến 19 giờ cùng ngày, có tổng cộng gần 25.800 người dân trong khu vực chịu ảnh hưởng của các trận động đất. Trong khi đó, khoảng 24.800 người ở huyện Kim Xuyên cũng thuộc Châu Tự trị A Bá đã phải đi sơ tán. Giới chức đã điều động 2.800 lính cứu hỏa, cảnh sát và nhân viên cứu hộ tới hỗ trợ khắc phục hậu quả tại các vùng chịu ảnh hưởng của các trận động đất.
Lạm phát tại Mỹ đã cán mốc 8,6% trong tháng 5 vừa qua, cao nhất kể từ năm 1981 đến nay. Trong bối cảnh giá lương thực và giá xăng dầu tăng chóng mặt và chưa có dấu hiệu gì hạ nhiệt, Bộ Lao động Mỹ công bố các dữ liệu mới cho thấy lạm phát tăng mạnh do các giá nhiên liệu tăng 34,6% và giá thực phẩm thiết yếu tăng 11,9% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1979. Theo giới chuyên gia, nhiều khả năng lạm phát tại Mỹ sẽ lên tới 9% vào tháng 6.
Người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiulina cho rằng tác động từ các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với nền kinh tế Nga ít gay gắt hơn so với dự kiến của ngân hàng này. Bà Nabiulina cho biết thêm, đến nay, tác động của các lệnh trừng phạt có lẽ ít nghiêm trọng hơn chúng ta lo ngại. Điều này cho thấy khả năng thích ứng của các công ty. Theo ước tính, vào ngày 3 tháng 6, lạm phát tính theo năm của Nga giảm xuống còn 17%. Hồi tháng 4 năm nay, ngân hàng này dự báo con số này khoảng từ 18 đến 23%.
Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO vừa đưa ra cảnh báo hôm 10 tháng 6 cho thấy việc giảm hoặc ngắt quãng xuất khẩu lúa mì, các mặt hàng thực phẩm khác từ Nga và Ukraine có nguy cơ đẩy thêm 11 triệu đến 19 triệu người bị đói trong năm 2023. Theo FAO, các quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất là ở khu vực gần khu vực Đông Bắc Phi do phụ thuộc nặng nề vào nhập khẩu, đặc biệt là lúa mì, dầu thực vật. Một số nước ở Nam Sa mạc Sahara của châu Phi và ở châu Á, trong đó có Bangladesh, cũng chịu tác động mạnh.
Trong một diễn biến liên quan, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên tiếng cảnh báo hậu quả của cuộc xung đột tại Ukraine ngày càng trở nên tồi tệ với 1,6 tỷ người bị ảnh hưởng. Ông Guterres cho biết Liên Hợp Quốc đang nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận trọn gói để cho phép xuất khẩu lương thực của Ukraine qua Biển Đen một cách an toàn, trong khi lương thực và phân bón của Nga cũng có thể tiếp cận thị trường toàn cầu mà không bị cản trở. Thỏa thuận này là rất cần thiết cho hàng trăm triệu người ở các nước đang phát triển.
Mời quý thính giả đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Ngày 10 tháng 6, Đen Vâu bất ngờ tung MV Ai Muốn Nghe Không và chia sẻ sự trở lại cùng với âm nhạc với bản rap thuộc dự án Lộn Xộn Năm sẽ phát hành vào lúc 20 giờ tối nay. Đây là dự án tập hợp những sáng tác vu vơ của Đen nhằm giải bày tâm tư tình cảm của bản thân trong từng thời điểm với 4 ca khúc từng nhận được sự yêu mến của khán giả là Lộn Xộn 1 và 2, 10 năm, Lối Nhỏ, Cảm ơn và giờ là Ai Muốn Nghe Không.
Khoảng 1 giờ sau khi phát hành toàn cầu, các khúc đánh dấu sự trở lại của nhóm BTS Yet To Come đã đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng top 100 của Melon. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bảng xếp hạng top 100 của Melon. Một bài hát vừa ra mắt đã ngay lập tức đạt vị trí số 1. Ngoài việc ra mắt ở vị trí số 1 trên top 100, Yet To Come còn đứng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng thời gian thực real time của Melon ngay sau khi phát hành.
Giữa bộn bề công việc, giữa những áp lực của cuộc sống.
Đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Kính thưa quý vị, việc đầu tư hầm bảo quản bằng các vật liệu mới cùng với các thiết bị máy móc hiện đại nhằm nâng cao giá trị hải sản sau khai thác đã được chứng minh từ lâu nay. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn chưa được nhiều ngư dân quan tâm và chú trọng đầu tư bởi những khó khăn về kinh phí.
Hiện đa số bà con ngư dân vẫn đang áp dụng phương pháp bảo quản truyền thống, khiến hiệu quả chuyến biển không được như mong đợi. Mời quý thính giả đến với ghi nhận ngắn của chúng tôi tại Cảng Cá Đà Nẵng ngay sau đây.
Là một trong những ngư dân áp dụng công nghệ cấp đông trực tiếp khi đánh bắt hải sản, anh Thái Vinh Ngộ, ngư dân tại thành phố Đà Nẵng cho biết, việc hải sản được cấp đông trực tiếp khi vẫn còn sống và ứng dụng kỹ thuật bảo quản tiên tiến đã giúp cho số hải sản mà anh đánh bắt được bán với giá cao lên tới gần 1 triệu đồng 1 kg. Dù giá cao, nhưng nhờ độ tươi ngon, toàn bộ hải sản anh Ngộ khai thác luôn được các doanh nghiệp chế biến săn đón khi về bờ.
Sản phẩm mình đang là sống. Đông lạnh luôn, cấp đông luôn và coi như chế biến bảo quản là luôn trực tiếp tại tàu luôn. Thì cái thời gian mà đi được rất là lâu, rút ngắn được cái thời gian mà chạy ra chạy vào là đỡ. Đầu tiên là cái nhiên liệu, cái vấn đề thứ hai là coi như cái chất lượng sản phẩm đó là coi như thay vì sống là 10 thì còn lại được 9.
Trường hợp của anh Thái Vinh Ngộ kể như trên là rất hiếm gặp, bởi hiện hầu hết các tàu cá vẫn đang sử dụng dạng hầm bảo quản truyền thống, chủ yếu là dùng đá xay bảo quản hải sản sau khi đánh bắt. Do chuyến biển kéo dài, thời gian vận chuyển chậm, dẫn đến hao hụt chất lượng, hiệu quả kinh tế thấp. Ông Nguyễn Văn Lực, ngư dân tỉnh Quảng Bình và ông Nguyễn Văn Chí, ngư dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
Chạy máy cập đóng phải thêm dầu, bỏ thêm máy cập đóng thì bây giờ bán thêm khoảng 20.000, mà chạy cập đóng thì không bao giờ mà đủ được.
Tàu xét đồ chứ có cập đóng tại chỗ, có không biết có, không chứ còn tàu gỗ là đa số là lấy thì lấy đó ở trong bờ mình chạy ra, có máy cấp đông thì nó phải tốt hơn nhiều chứ, tự nhiên nó có dòng lạnh nó chạy liên tục và nó phải tốt hơn mình mũi đó chứ.
Theo ông Nguyễn Lại, Phó trưởng Ban Quản lý Âu Thuyền và Cảng Cá Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng cho biết, thời gian gần đây, chính phủ đã đầu tư nâng cấp hàng loạt cảng cá với hệ thống mái che, trang thiết bị, máy móc hiện đại nhằm hỗ trợ ngư dân giảm thiểu những hao hụt khi đưa hải sản lên bờ. Tuy nhiên, hoạt động này cũng chỉ giải quyết được phần ngọn trong chuỗi các biện pháp nâng cao giá trị hải sản sau khai thác.
Ứng dụng cái công nghệ mới trong vấn đề bảo quản thủy sản, đảm bảo cho cái chất lượng thủy sản khi đưa từ tàu vào bờ nó sẽ được nâng lên, cũng như từ ở trong cái hoạt động của cảng để đưa vào trong cái vấn đề bảo quản truyền thống thành một cái chuỗi bảo quản khép kín để cho mà cái giá trị thủy sản nó tăng thì nó mới đảm bảo được cái hiệu quả chuyến biển.
Hiện hoạt động khai thác hải sản đang đối mặt với vô vàn khó khăn bởi chi phí xăng dầu tăng cao, trong khi hiệu quả đánh bắt kém, khiến không ít ngư dân bỏ biển. Và nếu như áp dụng công nghệ bảo quản hiện đại thì đây sẽ là cơ hội để tái cơ cấu lại nghề cá, bởi việc nâng cao giá trị sản phẩm sẽ giúp hoạt động khai thác hải sản phát triển theo hướng ổn định và bền vững.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.